16 đến hết câu 50. Khi ấy, một câu hỏi chợt đến với các môn đệ: trong các ông ai là người lớn nhất? Đức Giêsu biết điều các ông đang tự hỏi trong lòng, liền đem đến một em nhỏ đặt giữa các ông, và Ngài nói: ai tiếp đón trẻ nhỏ này vì danh Thầy là tiếp đón Thầy, ai tiếp đón Thầy là tiếp đón Đấng đã sai Thầy. Thật Thầy bảo cho chúng con, ai là người nhỏ nhất trong anh em thì kẻ ấy là người lớn nhất. Ông Gioan lên tiếng nói: thưa Thầy, chúng con đã thấy có một người nhân danh Thầy mà trừ quỷ, chúng con đã ngăn cấm vì người ấy không cùng với chúng con đi theo Thầy. Đức Giêsu bảo: đừng ngăn cản người ta, quả vậy ai không chống lại chúng ta là ủng hộ chúng ta. Đó là lời Chúa.
Lời Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Chúng ta biết trong tất cả các loài Chúa dựng nên, chỉ có loài người Chúa muốn giống Ngài. Như vậy loài người có một cái khát vọng bẩm sinh là muốn trở nên cao cả, vì Chúa muốn người ta giống Chúa mà. Ai cao cả, ai quyền năng bằng Chúa đâu. Chính vì vậy mà ông Phaolô trong bức thư gửi cho môn đệ của mình Timôthêu ở thứ nhất chương 3 câu 1, ông nói rằng: ai khao khát mong được chức giám sự, bây giờ gọi là giám mục, hay là khao khát giữ nhiệm vụ lãnh đạo cao cả trong cuộc đời, thì người ấy đã ước mong một điều tốt. Khao khát làm lớn, ước mong một điều tốt. Ở trong chủ viện có một lần, cha Đinh Hướng muốn trách nhiệm một thầy xem cái lý trí suy nghĩ có trưởng thành hay là có đúng đắn, có trong sáng, có bình thường không. Thì cha gọi thầy đi hỏi: này thầy ơi, bây giờ nếu Đức Giáo Hoàng gọi điện thoại sang chủ viện này và nói là cái thầy này bên Roma biết rồi, cố gắng học đi thì sẽ được lên làm giáo hoàng đấy, thì thầy sẽ có muốn không, có được không? Tôi chả chào rồi, tôi còn còn sợ, không xứng đáng. Dạ, gặp tôi thì tôi sướng nhất. Tôi là ok liền, còn đang mong mà làm cho bằng 3 ngày thôi. Bao ngày nên chắc là tôi cũng làm được nhiều việc, đang mong thì cũng được. Và cái ông thầy kia nó không dám đâu, cứ kia mà không dám. Đáng lẽ thì phải nói thế này: thưa cha, nếu chú muốn thì con nói nhận. Nếu chú muốn, nếu chú cho con, nếu chú huấn luyện con, nếu chú cho con có khả năng, và nếu Roma muốn con, thì vì vâng lời, vì chấp nhận vào Chúa, con sẵn sàng. Sợ gì đâu. Như vậy mới là bình thường. Chứ con không dám đâu. không bình thường đâu. Cho nên Phaolô mới nói rằng ai ước mong một chức giám sự thì đó là ước mong một điều tốt. Nên bản chất có chức vụ đó là tốt, bản chất được quyền cao chức cả đó là tốt, vì được dựng đến giống Chúa cơ mà. Nhưng nếu chúng ta tranh giành nhau để chiếm đoạt cái địa vị thì quá là xấu. Do Chúa đặt, do người khác muốn thì đó là tốt, còn dùng mưu kế để hại nhau, để đoạt quyền bính thì quả thật là tồi tệ. Cho nên thì Chúa muốn chúng ta là người cao cả, Chúa muốn chúng ta là người lãnh đạo. Ngay khi chúng ta đã nhận cái Thánh Thánh Tẩy, đã được xác nhận lúc mà sức dầu thánh trên trán đã công bố từ nay con là tư tế. Thấy chưa? Tư tế là sao mà đấy? Con là ngôn sứ, là người giảng dạy uy quyền, con là vương đế. Rất là đồng ý. Mới nói là đồng ý.
Bởi ý muốn của Chúa, bởi bí tích, bởi lời Chúa,
thì chúng ta có hơn gì con vật đâu. Tôi biết quanh tôi trước 15 câu 45 hoặc là sách giảng viên trước 3 câu 18 câu 19 đã xác nhận như vậy mà không sinh ra thì bằng không. Thì những con vật có gì là cao cả đâu, dù có địa vị đến cỡ nào mọi xã hội để người ta kính trọng chăng nữa, trên mặt Chúa cũng là con vật. Nhưng mà khi được sinh lại bởi Chúa, theo ý muốn của Chúa, và các quý vị, khi chúng ta thực sự trở nên giống Chúa là cao cả nhất thì như vậy, trở nên giống Chúa đến nỗi mà Kinh Thánh diễn tả ở Giao Thái chương 2 câu 11 nói gì nhỉ? Anh chưa thấy nói ngay Giao Thái chương 2 câu 11 nói gì? Để Chúa nói à, đây đây nè, làm gương cho các em ấy nhé. Giao Thái chương 2 câu 11 nói gì?
Giao Thái chương 2 câu 11 câu 14 Đấng Thánh Hóa là Đức Giê-xu và những người thánh hóa cùng chung một nguồn gốc, cùng một xương thịt, vì thế ngài không hổ thẹn gọi họ là anh em.
Rồi bạn cứ tiếp vậy là người các em lớn thế này, ở những cái đâu nên đến thánh hóa là Giêsu và chúng ta được thánh hóa nhờ ngài, cùng một nguồn gốc là được với Thiên Chúa rồi, cùng một xương của thịt với ngài, như vậy mà ngài không hổ thẹn gọi ta là anh em. Anh em con của cha trên trời, và ai rước lễ anh chính ngài thì ngài bảo họ có một sự sống của Thiên Chúa. Ai ăn tôi nó sống nhờ tôi, như tôi sống nhờ cha tôi. Giăng chương 6 câu 57. Và khi đã được trở nên một trong Chúa Giêsu thì ngài còn hứa là chẳng những làm như ngài, còn làm lạ lùng hơn ngài nữa, làm được nhiều việc vĩ đại hơn ngài đấy. Giăng chương 14 câu 12, bởi vì đã được đồng hóa với ngài. Đó, cho nên rõ ràng khi chúng ta được sinh lại bởi Giêsu, có phải chúng ta cao cả thế đâu? Cao cả đến nỗi mà Chúa Giêsu bảo làm việc như ngài mà còn làm hơn ngài nữa thì quá ư là cao cả, chúng ta không dám nghĩ tới. Nếu Chúa Giêsu không hứa, không nói như vậy, làm sao chúng ta sẽ nói? Ai tin vào tôi chẳng những làm việc như tôi, còn làm hơn tôi nữa. Tôi này, tôi dám nói từ hơn Chúa Giêsu này. Ngày xưa Chúa Giêsu giảng chỉ có ở góc cho Thái học nghe thôi. Tôi thì tôi giảng cả thế giới nghe này. Nhờ khoa học Chúa cho người ta làm cho mấy vị tinh, tôi lợi dụng mấy vị tinh tôi giảng, như cả thế giới thì gặp tôi. Các bạn tôi hơn Chúa Giêsu. Hay là ông Phaolô, ông ấy trước đây ông ấy làm đẻ bách hạ, nhưng khi trở lại với Chúa ông làm việc như Chúa Giêsu, còn hơn Chúa Giêsu nữa, bởi vì ông thành lập rất là nhiều giáo đoàn. Chúa Giêsu chẳng thể thành lập được giáo đoàn nào cả, mới có đi rao giảng cho dân Do Thái thì đã bị chưa tới 3 năm nó đã giết rồi. Còn các tông đồ ông nào cũng sống rao giảng, ông mà sớm nhất đối với ông nào này bị giết chết đầu tiên, ông nào này giờ cô ấy đang làm đấy, đang 40, tức là ông rao giảng khoảng 7 năm sau mới bị giết chết. Chúa Giêsu chưa được 3 năm đã giết, bị giết đau chưa thế này mà làm việc như thầy còn làm hơn thầy nữa, cao cả nhất là gì nữa, đấy nhờ sinh lại trong Chúa Giêsu. Cũng chính vì vậy mà Matthew chương 11 câu 11 vẫn tạo ra đấy này, đây là đây 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 này, đào to nhé, cái này cũng là bố mẹ bỏ rồi, đào to con cũng vừa đọc đọc cho rõ đọc to.
Matthew chương 11 câu 11, trong số những người do người nữ sinh ra, không ai cao trọng bằng do ai tại giả. nhưng người nhỏ nhất trong nước trời còn cao trọng hơn ông.
À, ông Doan Tây giả chứ bảo cao cả ấy, hơn tất cả những người giàu được sinh ra. Đến bây giờ nhân loại thì ông Doan Tây cao cả nhất, và thời Chúa Giêsu thì ông Doan cao cả nhất. Vì người ta tưởng ông là đứng thế cơ mà. Nhưng mà Chúa bảo kẻ nhỏ trong nước Thiên Chúa lớn hơn ông. Đó là gì? Kẻ nhỏ là người đã được sinh ra bởi Ngài. Kẻ nhỏ là người công giáo được lớn hơn ông. Thấy chưa? Cho nên nhờ Chúa Giêsu được sinh ra bởi Chúa Giêsu, được lớn lên, được nuôi dưỡng trong Chúa Giêsu, người cao cả nhất. Chúng ta cứ nhìn ngay trong một cái cộng đoàn nhỏ của một gia đình, ai nhỏ nhất, bé nào mà yếu đuối nhất thì đứa nhỏ đó lại là đứa lớn nhất trong gia đình. Một cái em bé mới sinh ra và nằm trên nơi các bạn bè chứ mấy chị, nhưng mà cả nhà phải lo cho nó, đúng không? Nó chưa nói, nó mới khóc thôi, thì cả nhà phải quyết định được lo cho nó. Mẹ nó đi làm về, bố đi làm về, đứa có hỏi anh chị làm sao, hỏi em thế nào, nó có khóc không, nhà nó có ngủ không, nó có chơi vui không, cho em ăn chưa. Thế bấy nó ra đường, nó đâu cần xin. Ê, thế là phải mua nó rồi, đúng không? À, quý vị đâu cần xin đâu. Nó càng nhỏ thì lại càng làm lớn. Thì Chúa Giêsu lấy cái kẻ đó để nói đấy, kẻ nhỏ nhất trong cộng đoàn lại là người lớn nhất. Chính vì vậy mà trong ngày Đức Giêsu chịu phép rửa tại sông Giô-đan, đây là dấu chỉ bắt đầu loài người phải được sinh lại bởi Chúa Giêsu. Lúc đó Đức Chúa Cha phán: đây là con ta yêu dấu, đẹp lòng ta mà đạt. Cái tiếng nói của Chúa Cha là nói về tất cả những người được sinh ra bởi dòng nước thanh tẩy Chúa Giêsu đã thông ban cho nước tự nhiên khi cải xuống sông Giô-đan. Thế nên ngài nói về Chúa Giêsu chính là ngài nói về tất cả những người được sinh lại nhờ Giêsu, với Giêsu, trong Giêsu. Đây là con ta yêu dấu, đẹp lòng ta mà đạt, kẻ ta sủng mộ. Đó là chúng ta muốn làm lớn dưới đức tin công giáo phải được sinh lại bởi Chúa. Thứ hai là chúng ta muốn làm lớn như Chúa Giêsu nói, đón nhận trẻ nhỏ, không phải là cứ bổng trẻ nhỏ là tự nhiên mình cao cả, hay là bắt chước cái góc nhà của trẻ nhỏ là trở nên cao cả đâu, mà là cha ông chúng ta vẫn thường nói nhân chi sơ tính bản thiện. Con nít nó có nhiều cái điều kiến thảo, thì trong kinh thánh nói 6 điều kiến thảo là bản tính của con nít. Trước nhất là cái tinh thần vâng phục cha mẹ. Đứa trẻ nào mà biết vâng phục cha mẹ thì đứa thành công trong cuộc đời. Ca dao tục ngữ Việt Nam còn nói câu gì? Con không ăn muối
cá,
cá không ăn muối cá ương. Con hướng lại cha mẹ thì chắc được con ương đấy. Ở trên cá không ăn muối cá ương, con cãi lại cha mẹ chắc được con ương. Cho nên một đứa trẻ đấy được người ta yêu quý, được ai cũng mến nó, là nó biết tuân phục cha mẹ nó, vâng lời cha mẹ.
Chúng ta biết Đức Giáo Hoàng Gioan XXIII, cái công lớn nhất của Ngài trong lịch sử giáo hội là Ngài mở công đồng Vatican thứ hai. Trong lịch sử các giáo hoàng không có một vị giáo hoàng nào tự ý tuyên bố công đồng, mà một mình Đức Giáo Hoàng Gioan XXIII Ngài tự ý nói chuẩn bị để mở công đồng. Lạ, người ta hoảng lên, bởi vì các giáo hoàng trước á muốn mở công đồng thì phải hỏi ý kiến bao nhiêu vị phụ, bao nhiêu bậc vị vọng, bao nhiêu giám mục, bao nhiêu mục y, rồi góp ý kiến với tuyên bố mở công đồng. Còn Đức Giáo Hoàng mà không hỏi ý kiến ai hết, tự nhiên ngay tuyên bố mở công đồng Vatican thứ hai. Lạ thế đấy. Và nếu không có Ngài ai mở công đồng Vatican thứ hai thì hôm nay chúng tôi lấy chẳng hiểu gì hết. Vì trước đây lễ đọc tiếng Latin có ai hiểu gì đâu. Ngày xưa đến nhà thờ dự lễ chỉ thấy cái lưng của cha, người cha đọc lễ quay lên trên cha đọc xì đà xì lô thì chẳng biết, ở dưới thì kính mừng ma nghe lời không biết. Tôi vì đó tôi được chọn là giúp lễ cái câu đọc tiếng Latin, tôi chẳng hiểu. Đầu tiên cái tiếng cao mình tôi chẳng hiểu gì, tại vì bắt học thì học thôi. Cứ đến cái chỗ đối tại tôi nói tôi mà đàn ấy, tiếng Latin này miên cung ba miên cung ba miên bác sĩ mặt cung ba thì gặp to lắm. Biết là mình biết đọc tiếng Latin bởi vì thuộc cái câu đó. Thế nên tôi lúc đấy tôi muốn cười với cha đấy, miên cung ba miên cung ba miên bác sĩ mặt cung ba. Mà các anh chẳng hiểu gì nói trước công đồng đó, chúng ta thấy không? Nhưng mà nhờ Đức Giáo Hoàng Gioan XXIII Ngài khai mở công đồng với chúng ta ngay, bây giờ chúng ta lấy chúng ta đi hiểu còn nhiều vấn đề khác trong công đồng. Cho nên là đó là công đồng với chúng ta thứ hai đó, là một lễ hội xuống quan trọng nhất trong lịch sử xã hội. Lễ xuống đầu tiên là cho Đức Mẹ đó, là Đức Mẹ sinh Chúa Giêsu cho người Do Thái. Lễ xuống thứ hai là ngày lễ cuối tuần chuyển thể thể xuống biến đổi 11 môn đệ làm chứng nhân, cũng là cho người Do Thái trong lĩnh vực tôn giáo. Lễ xuống thứ ba là Chúa đến với ông Phao-lô để dùng ông này loan tin mừng cho cả thế giới, nhưng mà vẫn còn ở trong lĩnh vực tôn giáo. Đây là bài những lễ xuống xét về mặt và khải đó. Còn Vatican thứ hai á, lễ xuống thứ bốn quan trọng nhất là vì bao trùm mọi lĩnh vực của loài người, chứ không phải chỉ nói về vấn đề tôn giáo nội bộ trong giáo hội mình đâu. Nhiều lĩnh vực lắm chúng ta đạt công đồng, chưa có một cái công đồng nào mà khai mở sân mình vào mọi cái lĩnh vực của xã hội toàn cầu trừ công đồng Vatican thứ hai. Cho nên công đồng Vatican thứ hai được gọi là lễ hiện xuống thứ bốn quan trọng nhất, mà là ai khai mở là Đức Giáo Hoàng Gioan XXIII. Thì người ta thấy Đức Giáo Hoàng này có một điều lạ là tuần nào ngài cũng về thăm mẹ ngài một lần, chỉ nên ngài sắp đặt giờ giấc trong tuần có cái lúc nào mà có thể cố gắng thì phải về thăm mẹ, có thể là thứ hai, có thể là thứ năm, có thể ngày nào đó, nhưng mà dành một tuần có một giờ về thăm mẹ. Mỗi lần về thăm mẹ, mẹ con ngồi hàn huyên với nhau thì mẹ ngài nói: này con, mẹ biết con quá bận rộn trong giáo trường, bao nhiêu việc bộn bề, sao về thăm mẹ làm cái gì thì con thêm vất vả. Đức Hoàng nói sao? Con muốn về thăm mẹ để ngồi bên mẹ, nghe mẹ nói với con còn hơn là con đọc nhiều sách. Mẹ nói vậy, mẹ nói với con con thích thú hơn là con đọc nhiều sách vở. Đó, đó là một người con biết vâng lời cha mẹ, cuối cùng trở thành một giáo hoàng nổi tiếng nhất trong lịch sử giáo hội. Đó, đó là cái tinh thần phong phục mà tôi nói rằng trẻ con có cái bản tính đó. Thế nên chúng ta biết Chúa Giêsu muốn chúng ta vâng phục như Ngài vâng phục cha này. Từ Philip chương 2 câu 6 câu 11 đó, Ngài vốn dĩ là Thiên Chúa ngang hàng với chức vụ Chúa Cha, nhưng mà Ngài vâng phục Chúa Cha, làm theo ý Chúa Cha đến nỗi bị giết trên thập giá. Đau thương chứ. Đấy, Ngài vâng phục như vậy, vâng phục đến nỗi bằng lòng chịu chết trên thập giá. Cho nên trong thư cho Thái chương 5 câu 8 hai câu 8 nào, hai câu không? Chính Chúa Giêsu đã phải trải qua đau khổ để học cho biết thế nào là vâng phục. Vâng phục là qua đau khổ để học cho biết thế nào là vâng phục. Ngài là Thiên Chúa mà Ngài còn phải trải qua đau khổ để học cho biết thế nào là vâng phục. Thế thì khi Thiên Chúa để chúng ta còn phải đau khổ trong cái đời sống phục vụ, không phải vì Chúa không thương chúng ta đâu. Nếu chúng ta đọc ở trong sách Ai Ca ở chương 3 từ câu 32 đến 33 thì sẽ thấy nó thế này: khi chúng ta gặp khổ trong cuộc đời Chúa để như vậy, Chúa cũng khổ lắm, Chúa cũng chẳng vui gì đâu. Nhưng mà hãy nhớ, Thiên Chúa là đứng từ bi nhân hậu, Ngài sẽ biến sự ra lành. Chính chúng ta khi được sửa dạy cũng vậy, chúng ta cũng chỉ thấy mình đau buồn. Có đứa nào bị đòn mà để nói được: thưa ba, thưa má, hôm nay vui quá. Vì vậy, có nhiều bị đòn mà nói: hôm nay con bị đòn vui quá. Nhưng mà nếu cha mẹ không dạy con, có lúc phải để cho con phải đau khổ, cha mẹ đâu có thích con đau khổ đâu. Nhưng mà phải để như vậy thì sau này con mới tốt được. Cho nên chúng ta mới được giáo hội cho đọc lại đoạn sách ngôn sứ Zacharia ở chương 8 câu 1 đến câu 8. Chúa nói về cái số phận của dân tộc Do Thái. Người nói: vì Sion ta phát ghen điên lên, tức là Chúa dân đó, dân tộc Do Thái nó bỏ Chúa, nó đi theo tà thần, Chúa dân ghét phát điên lên, ta nổi giận đến tột độ vì nó, Chúa bực mình lắm, Chúa dân dân tộc này lắm. Tuy thế, ta sẽ đến với nó, ta sẽ cư ngụ ở Jerusalem. Jerusalem sẽ được gọi là thành trung tín. Trên những quảng trường Jerusalem, các cụ ông cụ bà ngồi vui hàn huyên với nhau. Trên mọi đường phố, thiếu nhi nam nữ tụ lại chơi đùa. Ta sẽ dẫn dân này từ miền đất mặt trời mọc, cả những người ở miền đất mặt trời lặn. Nghĩa là gì? Sao Chúa lại dẫn đưa những người miền đất mặt trời mọc, người ở trong cái miền mặt trời đó, là người sống tốt lành, người sống có thể là đẹp lòng Chúa, còn mặt trời lặn đó là sống trong tội lỗi. Vậy thì ở đây Zacharia nói là Chúa sẽ dẫn đưa những người từ miền đất mặt trời lặn, mặt trời mọc, tức là cả những người công chính, người tốt lành, Chúa cũng dẫn ra. Những người ở miền đất mặt trời lặn, cả những người tội lỗi, Chúa dẫn. Nói chung là không có ai mà Chúa dẫn ra. Và sẽ đưa tất cả về Jerusalem và hội thánh của Ngài. Chúng sẽ là dân của ta, ta sẽ là Thiên Chúa của chúng, ta sẽ cai trị chúng theo lẽ công minh chính trực. Đó, dân bỏ Chúa hay làm điều bậy bạ, Chúa nổi điên lên, Chúa giận lắm. Chúa đã để cho dân này bị đu đầy 30 năm, suốt 40 năm khổ lắm, Chúa dân rất là khổ, Chúa đâu có vui gì đâu. Nhưng mà Chúa phải làm như vậy để thanh tẩy. Rồi Chúa cho trở về không? Cho nên đúng với cái lời thánh vịnh, câu đăng ca chúng ta mới đọc ở thánh vịnh 112 câu 17, Chúa sẽ xây dựng lại Sion và sẽ xuất hiện trong vinh quang rực rỡ. Chúa xây dựng lại, đổ vỡ, cho để cho đau khổ, rồi Chúa xây dựng lại. Ngài đúng là người cha mẹ huấn luyện chúng ta, huấn luyện những kẻ thuộc về Ngài để từ đau khổ, từ sự dữ, rồi Chúa dẫn đến sự thành. Đây là đặc tính thứ nhất của trẻ nhỏ là phải vâng phục hay là thích vâng lời cha mẹ mới có thể thành công. Đặc tính thứ hai là trẻ nhỏ không có ác tâm. Thầy Phaolô nói ở một kinh tôn chương 14:20 nào, là thuộc đứa nào, ai giơ tay trước? Đông Khang bảo ơ đây này, với các cháu đẹp trai to nha cậu, cậu có đi nhí nhí nào. Một cây tô 14:20 đọc to.
Một cây tô chương 14:20 có giận dữ bất hòa thì như con nít thôi.
Rồi rồi, những cái đó đọc như vậy, có giận nhau thì như con nít. Chúng ta thấy con nít nó chơi với nhau thế nào, con đúng tay nhau giận với nhau lắm, vừa mới cười hả thế là khóc ở đây, khóc được một tí lại lại cười tao. Tôi nói gọi anh tốt là bố, sau đó là bắt đầu cũng chơi cái tốt nữa rồi. Đời chạy nào cáo ăn tiền cáo cha, hay tốt xịt nước rồi lại lại chơi. Đó, có biết có giận dữ bất hòa thì như có biết thôi. Đó, có biết buồn giận rồi nó đi khóc thì cáo ông cáo bà, nó lại chơi với nhau. Khác với người lớn về ngoài vậy đấy, vui vẻ trong lòng người tìm cách để mà diệt nhau. Thấy chưa? Đấy là tâm tư của trẻ con. Và chúng ta biết cái bất hòa là do cái ghen tị. Cái bất hòa là cái thấy người ta thắng mình, thế người ta hơn mình thì đâu dễ gây bất hòa. Vì thế mà trong tin mừng cái phần cuối chúng ta mới đọc lại cái chuyện mà ông Gioan, ông ấy thấy cái người kia không thuộc về nhóm các ông ấy mà dám lấy danh Giêsu để trừ quỷ, ông rất bắt ông ra lệnh chúng mày không được dùng danh tao, danh của thầy tao để mà trừ quỷ. Thầy của ta là thầy của ta chứ không phải thầy của bọn mày đâu. Rồi đến cấp chỉ không được dùng danh thầy Giêsu mà trừ quỷ. Rồi ông chạy về ông ấy khoe với Chúa, thưa thầy con đã làm chuyện đó đấy. Thế cái bọn kia kìa, nó chẳng theo, chẳng đi với chúng con để theo thầy mà nó dám lấy danh thầy nó trừ quỷ đấy. Ông tưởng nói vậy là được Chúa khen con bảo vệ danh thầy, chứ đâu khen đâu. Chúa còn mắng chết cho bằng này, tại sao con làm được đó? Ai không chống đối chúng con là người đó ủng hộ chúng con đó. Thế từ cái tính mà bất hòa là do cái ghen tị, thế người ta hơn mình, cứ muốn mình phải hơn người khác, không muốn ai hơn mình cả. Cho nên cái tí xấu này muốn diệt trừ nó thì đừng quên nhớ lời Chúa Giêsu nói ở Giăng chương 3 câu 27 đến 27. Đây là 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 đây là
không ai có thể nhận được gì mà không do Chúa ban.
Không ai có thể nhận được cái gì mà không do Chúa ban. Đây kia cùng lớp đây đây. Thôi đây. Một Phi Tô chương 4 câu 7 nói gì? Đây đây. Một Phi Tô 4 câu 7 nói gì? Ai đây cùng lớp?
Một Phi Tô chương 4 câu 7. Vậy có gì mà không do được đánh nhận? Nếu đã đánh nhận rồi tại sao lại
vinh
vang nhưng chưa được
nhiều? Ở những cái bản giao còn chết, tức là thấy không? Muốn diệt cái tính xấu ghen tị thì cái thấy đó không ai có thể lãnh nhận cái điều gì tốt mà không do bổn chi ban cho. Cái người kia họ có trừ quỷ, họ làm điều tốt, nó sao chưa? Còn mình á, mình cũng có điều tốt, nó cũng do lãnh nhận bởi Chúa. Nó bảo bạn có điều gì tốt mà không bởi lấy nhận, mà bạn đã do lấy nhận tại sao lại biết ta? Chúng ta đọc ở trong sách Dân số chương 11 từ câu 26-29 cũng cái chuyện đó tương tự, giống như là ông Gioan ngăn cản người ta không được lấy danh thầy và chức quý. Tức là lúc đó ông Joshua thấy có hai anh không ở chung với ông Môi-se mà nói tiên tri, cho nên ông Joshua giận và đến mắt với thầy Môi-se là: thưa thầy, cái anh kia nó không ở chung với thầy mà nó nói tiên tri, xin thầy ra lệnh cấm đi, không cho nó nói. Thì ông Môi-se nói này: này Joshua, sao con lại nghĩ như vậy? Ta để ước mơ mọi người được Chúa ban thần khí, để mọi người đều nói tiên tri, mọi người đều nói lời Chúa, sao có thể cấm? Sao không muốn người ta nói? Thì trên với cái tinh thần đó, ông Phaolô cũng nhắc nhở cho giáo dân ở thuộc giáo đoàn Philip chương 1 câu 15-18 cài thuộc đọc. Philip, cái này chắc nhiều thuộc quá. Chào, Philip chào mừng. Làm việc làm cái gì? Ngoài chỗ này.
Học chung.
Mình thế.
Học chung.
Có những kẻ rao giảng về Đức Kitô trong cái tinh thần vĩnh tị, vĩnh tị mà rao giảng. Có những người rao giảng vì tranh chấp với người khác, có những người làm về thiện ý, có những người làm để lấy điểm, có những người làm để như là cho tôi phải khổ, tôi chẳng cần biết. Họ làm, họ rao giảng vì lý do gì tôi chẳng cần biết. Tôi chỉ biết rằng có người rao giảng về Đức Kitô thì tôi lấy là vui mừng. Ai rao giảng Đức Kitô cũng được, miễn là phải giảng đúng với Đức Kitô thì Phaolô lấy là vui. Dù họ có ý xấu, họ có ý lấy điểm, dù có thế nào chăng nữa, không sao hết. Nói tắt là ai làm điều tốt cũng được, miễn là điều tốt có người làm thì ta lấy là vui. Bởi vì ai làm điều tốt như Gioan trên 3:27 đấy, là sao bởi chiếc ban cho. Ở Ma-thi-ơ chương 5 câu 45 chứ bạn, chiếc ban ơn đồng đều cho kẻ công chính như người bất lương. Ai làm điều tốt được, miễn là làm điều tốt theo ý Chúa thì chúng ta là vui. Đó là cái tính thứ hai, là trẻ con không có ác tâm. Cái thứ ba là trẻ con không đòi người khác phải chú ý đến mình mà tôn vinh mình. Nhất là chúng ta thấy trong một bữa tiệc, người ta để ý đến các bậc vị trọng, để mời ngồi bàn chuyện, chứ còn có ai để ý đến đàn bà con ít đâu. Cũng âm thanh Matthew chương 14 căn bút đó là Chúa cho người ta ăn dư thừa bánh mà không kể đàn bà con ít đấy, với 5 chiếc bánh hai con cá, kể đàn ông 5.000 người mà ăn còn dư, không kể đàn bà con ít. Đấy, có người bảo như vậy thì chắc không phải trong đạo rồi. Hôm đó mà kể mà con biết thì không có dư. Có phải vậy không? Có phải là tại mà con biết ăn nhiều quá cho nên nó không kể mà con biết. Có phải vậy không? Chứ nếu mà kể chúng ta không có dư. Không phải như vậy mà tác giả có ý nói là đàn ông kể đàn ông tới 5.000 người rồi mà đàn bà con biết mà kể thì nhiều lắm. Không kể là như vậy thôi. Nếu mà kể thì nhiều lắm. Vậy mà ăn dư. Như vậy người ta cũng chỉ để ý đến đàn ông chứ đâu có để ý đến đàn bà có biết đâu. Nên không được tôn trọng. Đúng. Về trong gia đình em, bố chúng con thì ngồi ăn cơm chính chàng vui vẻ uống rượu, mẹ thì bế em để cho em bé nó ăn riêng để nó khỏi quấy bố nó, đúng không? Để bố còn sang mẹ, một tay thì bế con, một tay thì xách ly xách ngồi chai rượu của bố nó cao. Ông ngồi nhà ông sai thì ngồi rượu ra chết rượu rồi. Có bao giờ có cái thấy bà nào mà sai ông chồng thì ngồi rượu như vậy không? Có kể mà đi đó, cái đặc tính thứ tư là trẻ con luôn luôn nó mong được giống người lớn. Trẻ con nó mong giống người lớn. Vì thế mà người lớn mà làm cái gì xấu đó là làm hại trẻ con đi. Đó. Đúng vậy. Thế như ông bố mà uống rượu là con bắt chước liền. Ông bố mà mê rượu là con nó bắt chước. Nó uống hút xuống bố. Ông bố mà uống thuốc nó hút luôn. Các cháu của tôi đó, tôi bảo này, này thanh, cháu hút thuốc này bị thổi đấy cháu, đừng hút. Bố tôi hút thì tôi hút. Thanh nhé, như cháu này. Nó thích, nó muốn bắt chước, muốn giống người lớn. Nó muốn vươn lên. Cho nên người lớn chưa bao giờ làm cái gì cứ buồn xấu trẻ con. Phải làm không sáng, vì trẻ con thích giống người lớn đó. Đấy, mới 12, 13, 14 tuổi thích người lớn có điện thoại, con nó phải có điện thoại, thích con chết người lớn. Nhưng mà tính tình thì chưa giúp người lớn. Nó đòi thế thì người lớn có đấy, nay con lớn rồi sao biết con không có điện thoại đại ông ca. Thế người trẻ con thích con chết để nó gì, đi đến với sự trưởng thành. Nó khao khát lắm chứ. Thậm chí hỏi đứa nhỏ con thích làm cái gì, con lớn lên con thích làm cái gì. Dạ con thích làm bố. Sao con thích làm bố? Dạ con thích làm bố là vì sáng sớm bố nằm trong giường bố gọi con đi lễ, con không đi lễ là bố đánh, bố đánh con phải đi lễ. Rồi bố vào trong giường bố đắp chăn ngủ tiếp. Thế con muốn làm bố để con được ngủ. Thế không? Mà chết. Thế chết. Vì thế mà thấy cô Lô nói ở một kinh tôi chưa thấy ba tôi nói. Sao? Hãy nói. Đâu Quân? Thầy Quân nói nhiều quá.
Tốt mà.
Tốt ở đây, tốt ở đây. Cái kia này, này tôi được nói Quân. Nào, nói đi.
Một cô Linh Tô chương 13 câu 11. Khi tôi còn là trẻ con, tôi nói năng như trẻ con, hiểu như trẻ con, suy nghĩ như trẻ con. Nhưng khi tôi trưởng thành, tôi bỏ tất cả những gì là trẻ con.
Đúng rồi. Phaolô nói, khi tôi còn con nít, tôi nói như con nít. Tôi hiểu như trẻ con. Tôi suy nghĩ như trẻ bé. Tức là trẻ con nó nói, mà nó hiểu nhất. Cứ nói không? Bà sắp nói lại. Rồi dần dần nó mới hiểu. Nó nói hiểu rồi nó lớn lên nó phải suy nghĩ về câu đó. Còn người lớn thì ngược lại, người trưởng thành thì suy nghĩ đã, hiểu rồi mới nói. Một người chưa thì suy nghĩ gì hết, thấy nghe được buộc chuột nói, tôi nghe ta nói vậy tôi nói đâu được, phải suy nghĩ hiểu rồi mới nói. Còn con nít ấy thì nó nói sau đó mới hiểu, lớn lên rồi mới nghĩ. Đấy, khi tôi là trẻ con, tôi nói như trẻ con, hiểu như trẻ con và suy nghĩ như trẻ con. Khi tôi là người trưởng thành, tôi đoạt những gì là trẻ con. Vậy thì muốn được vươn cao lên, muốn thăng tiến cuộc đời, muốn thăng tiến trí tuệ của mình, có cách nào tốt nhất là học kinh thánh. Chúng ta hiểu cái điều phải học, nhưng một đứa người không giáo học kinh thánh là người khổ nhất. Nên sách Công Văn chương 6:7 ở đây đọc Công Văn 6:7
Công Văn chương 6:17 khởi điểm đích thực đạt tới đức công an là thật lòng ham muốn học hỏi.
Khởi điểm đích thực đạt tới đức công an là ham muốn học hỏi, chất là học lời Chúa thì trở nên con người khôn ngoan. Cái đặc tính thứ năm của con nít đó là nó phải lệ thuộc và đấng sinh thành nó. Thế Paulo nói ở trong thư Galat chương 4:1-3, trong gia đình tất cả những gì cha mẹ sắm là để cho con, nhưng mà nó muốn dùng cái gì thì nó phải hỏi ý kiến cha mẹ nó. Paulo nói như vậy là ông muốn ám chỉ rằng chúng ta là con cái của cha trên trời. Chúng ta muốn làm gì, chúng ta muốn dùng gì, chúng ta muốn nói năng gì thì chúng ta phải cầu nguyện, xin Chúa soi dẫn, xin Chúa cho phép, xin Chúa hướng dẫn, chứ đừng tự ý để muốn làm gì nào. Tôi cần tiêu cái này, cầu nguyện này, Chúa chỉ cho con nên mua cái này không. Ví dụ con muốn có cái điện thoại, con cầu nguyện chứ Chúa cũng muốn cho con dùng điện thoại. Ví dụ như thế, chứ đừng thấy người ta làm thì mình làm. Không như vậy mà sống tinh thần lệ thuộc phó thác trông cậy nơi Chúa thì Chúa mới trông cậy cho mình. Và sau cùng cái đặc tính con nít đó là sống bởi tình yêu. Trong tích mình thầy kia 131-130 có một câu an đây, anh này ở cha lâu thì anh phải làm câu dài đây này.
Thánh Bình 131-130 câu 1 đến câu 3: lòng con chẳng dám tự cao, mắt con chẳng dám tự hào. Chúa ơi, đường nào vọng
chẳng cao vọng,
đường cao vọng chẳng đời nào bước. Việc nhiều kỳ vừa sức chẳng cầu, hồn con vẫn trước sau. Giữ cho yên lặng, giữ sao thanh bình, như trẻ thơ nét mình lòng mẹ, trong con hồn lặng lẽ an vui. Cậy vào Chúa đi từ nay đến mãi muôn đời.
Rồi. Thế gặp thanh bình của 131-130 nói lên cái chúng ta sống với Chúa bằng tình yêu, giống như con nít nó trong tay cha mẹ đó, là nó thành thật. Con nít không bao giờ khi còn ở trong tay cha mẹ nó mà nó lo lắng có còn sữa không, mẹ có tiền hay không, mà nó chẳng sợ ai bắt nạt nó. Khi ở trong vòng tay cha mẹ là an tâm, bởi vì nó tin tưởng mẹ nó, bố nó thương bảo vệ nó. Câu thánh về chúng ta phải nghe. Cho nên chúng ta càng sống với tinh thần con nít thì lại càng phải lệ thuộc và đặt tin tưởng vào Thiên Chúa một cách tuyệt đối, vì biết rằng Ngài yêu thương chúng ta. Ngài không bao giờ muốn để chúng ta phải muôn đời đau khổ. Ngài không bao giờ mà chịu để chúng ta khổ đau ở đời này mà cứ mãi mãi phải khổ đời này. Nếu có khổ là cái gì Chúa muốn ở chúng ta thôi. Cho nên nếu chúng ta đọc bài Năm Trắng thì hôm nay cho giáo hội chúng ta đọc sách John ở chương 1 thì tác giả sách này viết rằng ngày kia ma quỷ nó đi ngang qua trước tòa Chúa. Nơi, như vậy ma quỷ theo sách John nó cả ở chung với để các thần lành ở, nó đi qua trước mặt Chúa. Chúa mới kéo cổ lại, mày từ đâu đấy? Và ngày đi ra đây, nó nói sao? Dạ, thưa ngài, tôi đi lang thang khắp ngõ đây. À, trên đứa nào đi lang thang là quỷ. Nó nói, thưa ngài, tôi đi lang thang khắp ngõ đây, chỗ nào tôi có bản đấy? Quỷ nó trả lời Chúa vậy. Thế Chúa nói, vậy ngươi nói là ngươi đi khắp mọi nơi, chỗ nào có bản ngươi, ngươi có thấy gióc của ta? Mở lại em, gióc của ta chung tín đâu? Gióc của ta đã đứt đâu? Quỷ nó cười, có gì đâu. Thật vì ngài chẳng gióc quá giàu đi, ở đời này có ai giàu sang bằng gióc đâu. Đó. Bảy cậu con trai, nào cũng khôn ngoan tuấn tú, ba cô con gái, cô nào cũng xinh đẹp. Chim em bồ câu hoa phấn đấy gì cái gì nguyệt quế cái gì rồi giàu có không ai bằng, cho nên dốc trung tin với Chúa, dốc đạo đức thì có gì lạ đâu. Ngài mà cho dốc á sống khổ đau nghèo như mọi người thì dốc nó sẽ chửi cái mặt Chúa. Chúa mới nói sao mà mày coi thường cái lòng yêu mến trung tin của dốc đối với ta vậy? Quỷ đó bảo ngài không tin nữa hả? Ngài để cho tôi thử nó coi. Chúa là hãy cho mày thử đấy. Được thử mọi tài trên tài sản của nó, cả thân xác của nó nữa, nhưng mà ta cấp cái mạng sống của nó phải có được động đến. Cái đừng mạng sống tôi phải chú chúc cho. Thế là quỷ bảo bái ai không? Tôi đi. Thế rồi ông đến nhà ông giáo. Thấy không? Bắt đầu có sao? Bắt đầu là cái đàn bò của nó đang là cày, rồi chiên lửa đang là ăn cỏ, thì tự nhiên là dân Sơ Ma xông tới cướp tất cả, và đầy tớ của nó bị giết hết. Thế là trong số đó có một người chạy thoát, chạy vì nói với ông giáo, thưa ông, này, tai họa sẽ đến ập đến điểm, đàn bò của ông đang cày, chiên chi đang ăn, thì dân Sơ Ma đến, nó bắt hết rồi, đẩy đỡ vô, nó giết hết được, có người tôi chạy thoát, tôi chạy về đến báo thiên châu, đang nói vậy, thì một người khác chạy về, thưa ông, đầy tớ của ông đang chân trên chân cừu, thì tự nhiên lửa trời tung xuống, luôn nó sạch hết, không còn gì, không có mình tôi chạy thoát, chạy về tôi báo thiên châu, thưa ông, đang nói vậy, thì một người thứ ba chạy về, thưa ông, tôi xin báo thiên châu là có một nhóm dân can đê, nó chia ra ba cánh, nó đến bao vây tất cả đàn chiên của ông, đàn cừu của ông, châu bò và cả những người đầy tớ cũng sẽ hết rồi, có mình tôi chạy về, tôi báo thiên châu, và đang nói như vậy thì một người nó chạy về, ông ơi ông, mười đứa con của ông đang ăn ở trong nhà, thì tự nhiên quỷ nó trù cho lửa cho gió thổi sấp các nhà xuống để chết hết tất cả con gái của ông rồi. Ông ơi, tôi đồn dập khiếp khủng quá, người này chưa nói hết cái tin dữ thì người kia đã chạy về nói rồi, quá sợ đấy. Đấy, chú thử thách cháu đấy, chú gửi đến chú liền đấy. Nghe em đi đấy, giáp khoảng thế đâu sao? Ông vội vàng đứng dậy, xé áo mình ra, rồi cạo chọc đầu luôn. Rồi ông sấp mình xuống đất, ông thưa với Chúa thế này: lạy Chúa, thân con trần truồng, ngay từ lúc sinh ra từ lòng mẹ. Và con biết con sẽ trở về đất cũ chân chuồng. Chúa đã ban cho con rất giàu có và đầy hạnh phúc. Bây giờ Chúa lấy hết, con xin chúc tụng danh Chúa. Có ai mà gặp đau khổ mà lại tạ ơn không? Lúc đau khổ tạ ơn mất hết rồi, trong một ngày dồn dập kích hoạt quá mà không oán trách mà tạ ơn. Tại sao? Tại vì do muốn sống với tinh thần một đứa trẻ phó thác trong tay Chúa. Chúa là cha là mẹ yêu thương. Do mới nói như vậy. Cho nên trong Thánh Vinh 17-16 câu 6 nghe nói rằng: lạy Chúa, xin hãy lắng tai nghe tiếng con cầu khẩn. Cho nên chúng ta muốn có một địa vị cao cả trong nước Thiên Chúa thì chúng ta phải sống tinh thần trẻ nhỏ, sống phục vụ giống Chúa Giêsu. Có như vậy chúng ta mới được giống Chúa Giêsu trong cái kiếp người phục vụ, như Chúa Giêsu đã nói với các tông đồ mà câu tu hô tin mừng chúng ta mới đọc mà câu chương 10 câu 45: con người đến để phục vụ và hiến mạng sống mình làm giá chuộc mọi người. Amen.